Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
Hôm nay, 23 tháng 3, thứ hai trong tuần thứ năm Bùa Chay. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 8, từ câu 1 đến câu 11. Khi ấy Đức Giêsu đến núi Ô-liu. Vừa tảng sáng, người trở lại đền thờ. Toàn dân đến với người. Người ngồi xuống giảng dạy họ. Lúc đó, các kinh sư và các người Pha-ri-sêu dẫn đến trước mặt Đức Giêsu một phụ nữ bị bắt gặp đang ngoại tình. Họ để chị ta đứng ở giữa rồi nói với người: "Thưa Thầy, người đàn bà này bị bắt quả tang đang ngoại tình. Trong sách luật, ông Mô-sê truyền cho chúng tôi phải ném đá hàng đàn bà đó. Còn thầy, thầy nghĩ sao?" Họ nói thế nhằm thử người để có bằng cớ tố cáo người. Nhưng Đức Giêsu cúi xuống lấy ngón tay viết trên đất. Vì họ cứ hỏi mãi nên người ngẩng lên và bảo họ: "Ai trong các ông sạch tội thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi." Rồi người lại cúi xuống viết trên đất. Nghe vậy, họ bỏ đi hết, kẻ trước người sau, bắt đầu từ những người lớn tuổi. Chỉ còn lại một mình Đức Giêsu và người phụ nữ thì đứng ở giữa. Người ngẩng lên và nói: "Này chị, họ đâu cả rồi? Không ai lên án chị sao?" Người đàn bà đáp: "Thưa ông, không có ai cả." Đức Giêsu nói: "Tôi cũng vậy. Tôi không lên án chị đâu. Thôi chị cứ về đi và từ nay đừng phạm tội nữa." Kính thưa quý ông bà và anh chị em, bài tin mừng ngày hôm nay hé lộ cho chúng ta thấy lòng thương xót của Thiên Chúa bao la là dường nào. Ngài đã yêu thương những tội nhân và không chấm dấu chấm hết cho thân phận của một con người. Chúa luôn luôn tạo cơ hội để người ta làm lại cuộc đời, để người ta hoán cải hầu được sống. Câu chuyện xảy ra vừa tảng sáng tại đền thờ. Cái khoảnh khắc tinh sương, cái khoảnh khắc của một ngày mới. Ấy vậy mà, Đức Giêsu lại phải đối diện với cảnh các kinh sư và người Pha-ri-sêu điệu một người phụ nữ đến gặp Đức Giêsu, một người phụ nữ đang ngoại tình bị bắt gặp. Người ta điệu người phụ nữ đang ngoại tình bị bắt gặp này đến gặp Đức Giêsu không phải vì họ nhiệt thành với lề luật, cũng không phải vì họ bảo vệ sự thánh thiện của đạo thánh. Nhưng Thánh Gioan nói rất rõ, họ làm như vậy để thử người và tìm bằng cớ để tố cáo Đức Giêsu. Họ muốn cho thấy Đức Giêsu hành xử thế nào. Một đàng là tuân giữ luật của Mô-sê, nghĩa là phải ném đá người phụ nữ này cho đến chết. Một đàng là thực thi chính lời dạy đầy yêu thương và tha thứ của Thầy. Ai vả má này thì đưa má kia, yêu thương cả kẻ thù, vân vân. Giáo lý về yêu thương và tha thứ liệu có chỗ đứng trước sức nặng của lề luật hay không? Chúa Giêsu chọn con đường nào thì cũng rơi vào bẫy của những người Do Thái, cụ thể ở đây là các kinh sư và những Pha-ri-sêu. Nếu Chúa nói với họ, cứ theo luật Mô-sê mà hành xử, thì còn đâu lời giáo huấn đầy yêu thương tha thứ của Chúa? Nhưng nếu Chúa bảo, hãy thực hiện những gì tôi đã nói với anh em, yêu thương, tha thứ, thì liệu điều ấy có được họ chấp nhận không? Khi còn đó những khoản luật của Mô-sê, nghĩa là phải ném đá người đàn bà. Tuy nhiên chúng ta thấy Đức Giêsu không dễ dàng rơi vào cái bẫy của họ, mà ngược lại, chính trong hoàn cảnh tưởng chừng tiến thoái lưỡng nan ấy, thì Thiên Chúa lại làm cho họ phải bẽ mặt khi họ phải đối diện với chính tiếng nói của lương tâm. À, trong các ông sạch tội, thì cứ việc ném đá người đàn bà này trước đi. Câu chuyện tin mừng để lại cho chúng ta một đống đá. Và hình ảnh những người cao niên rút trước, chỉ còn lại một mình Chúa Giêsu và người phụ nữ. Điều này củng cố thêm cho chúng ta một xác tín. Không ai trong chúng ta trước nhan Thánh Chúa mà là người vô tội. May thay họ vẫn còn một chút lương tri, đã không dám ném hòn đá dù thân phận mình tội lỗi. Ở đây chúng ta học được bài học, đừng bao giờ kết án tha nhân, bởi vì chúng ta cũng là tội nhân cần được thương xót. Và bài học lớn hơn chính là đừng bao giờ thất vọng về chính mình, cũng như đừng bao giờ thất vọng về anh chị em của mình, bởi Thiên Chúa là đấng xót thương. Ngài đến để tìm kiếm những gì đã hư mất. Chúng ta dẫu là tội lỗi, nhưng Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Thiên Chúa vẫn tiếp tục ban ân sủng để thay đổi đời sống, để làm cho chúng ta nên thánh. Sống trong những ngày mùa chay, xin ân sủng trợ giúp để chúng ta thực sự hoán cải, trở về để cảm nhận tình thương, ơn tha thứ của Chúa, hầu chúng ta được đổi mới đời mình. Xin Chúa Giêsu, đấng đã tha thứ tội lỗi cho người đàn bà ngoại tình, cũng tha thứ tội lỗi cho chúng ta. Và xin cho lời Đức Giêsu nói với người phụ nữ cũng là lời Chúa nói với từng người chúng ta hôm nay. Hãy về đi và từ nay đừng phạm tội nữa. Lạy Chúa, hơn một lần chúng con kết án anh chị em của chúng con. Hơn một lần chúng con nghi ngờ lòng thương xót của Chúa. Xin Chúa tha thứ cho chúng con và dạy chúng con cũng biết tha thứ. Xin cho chúng con mỗi ngày, mỗi xác tín, tỏ tình yêu vô bờ, lòng thương xót của Thiên Chúa luôn tuôn đổ vào cuộc đời của chúng con. Amen.
Lạy Chúa, đã có nhiều khi con tự hỏi rằng vì sao Ngài lại thương con, vì sao Ngài cứu chuộc con. Ngài đến với con trong một đêm giá lạnh, mặc lấy xác thân nơi con người yếu đuối, chịu bao nhiêu đau đớn hằn thân và chịu chết treo trên thánh giá nhục. Và lạy Chúa, Thiên Chúa nhân từ, nếu như Ngài không xót thương, nếu như Ngài chấp tội con, thì con đây nào được cơn cứu rỗi. Vạn lạy Chúa, Thiên Chúa nhân từ, xin thứ tha và luôn đỡ nâng, ban thánh ngân bổ sức cho con, vì thân con bao yếu đuối mong con. Nhiều lúc sóng gió ngả nghiêng trôi giạt biển đời, nhiều khi con đã vô ơn, nhiều phen từ chối tình thương, lạc lối bao năm trong buồn nhớ bếp tội. Ngài vẫn xót thương mong con hãy không vui, và giang tay ôm bấm chờ che, tỉ từ trắng trong nên sáng lang vẹn duyên. Và lạy Chúa, Thiên Chúa ngân từ, nếu như Ngài không xót thương, nếu như Ngài chấp tội con, thì con đây nào được cơn cứu rỗi. Và lạy Chúa, đỡ nâng, ban thánh ngần,
ban thánh
bổ sức cho con.